Kính chào quý khán giả. Đây là chương trình Thánh Kinh và Đời Sống. Tôi là mục sư Đặng Ngọc Báo. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện trong Kinh Thánh về gia đình của Noe sau cơn đại hồng thủy và rút ra một vài bài học cho cuộc sống của chúng ta ngày nay. Kinh Thánh chép về chuyện này trong sách Sáng Thế đoạn 9 từ câu 1 đến câu 29 như sau. Đức Chúa Trời ban phước cho Noe và các con trai ông. Ngài phán với họ: hãy sinh sôi nảy nở trên nhiều và làm đầy khắp đất. Tất cả loài thú trên đất, loài chim trên trời, loài vật bò sát mặt đất và mọi loài cá biển sẽ khiếp sợ và kinh hãi các ngươi. Chúng sẽ bị phó vào tay các ngươi. Mọi sinh vật di động sẽ được dùng làm thực phẩm cho các ngươi. Vì trước kia ta đã cho các ngươi rau trái để làm thức ăn, thì nay ta cho các ngươi được ăn mọi thứ. Duy chỉ một điều, các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức với máu nó. Vì mạng sống của các ngươi, ta bắt phải có sự đền mạng. Nếu một con thú là người nào bị chết, con thú ấy phải đền mạng. Nếu một người là người nào bị chết, người ấy phải đền mạng. Kẻ nào sát nhân, kẻ ấy phải đền mạng. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng cho mạng sống của người bị mình hại chết. Ai làm đổ máu người ta, máu nó sẽ bị người ta làm đổ lại. Vì Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh này. Về phần các ngươi hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, hãy lan tràn ra khắp đất và sinh sản cho nhiều trên đất. Đức Chúa Trời lại phán với Noe và các con trai ông: về phần ta lập một giao ước với các ngươi và với dòng dõi các ngươi sau này, và với mọi sinh vật đang sống với các ngươi, tức với mọi loài chim, mọi loài gia súc, mọi loài thú vật đang sống trên đất với các ngươi, tức những sinh vật đã ra khỏi vào. Ta lập giao ước ta với các ngươi, ta sẽ không bao giờ tiêu diệt mọi loài xác thịt bằng nước luộc nữa, và sẽ không bao giờ có một trận đại hồng thủy để hủy diệt trái đất nữa. Đức Chúa Trời phán: đây là dấu hiệu để chỉ về giao ước ta đã lập giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật đang sống với các ngươi cho đến muôn vàn thế hệ về sau. Ta đã đặt cầu vồng của ta ở trong mây để nó sẽ làm một dấu hiệu chỉ về giao ước của ta với trái đất. Mỗi khi ta cho mây dâng trên đất, chiếc cầu vồng sẽ xuất hiện trong mây. Bây giờ ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật của mọi loài xác thịt, và nước sẽ không bao giờ trở thành một cơn đại hồng thủy để tiêu diệt mọi loài xác thịt nữa. Khi chiếc cầu vồng xuất hiện trong mây, ta sẽ trông thấy nó và sẽ nhớ lại giao ước đời đời giữa Đức Chúa Trời và mọi sinh vật của mọi loài xác thịt sống trên đất. Đức Chúa Trời phán với Noe: đó là dấu hiệu của giao ước ta đã lập giữa ta và mọi loài xác thịt sống trên đất. Các con trai của Noe đã ra khỏi tàu là Sem, Cham và Japheth. Cham là cha của Canaan. Ba người ấy là các con trai của Noe. Từ ba người ấy, loài người đã lan tràn khắp mặt đất. Noe là một nông dân. Ông là người đầu tiên lập một vườn nho. Ông uống rượu và say. Ông nằm trần truồng trong lều của mình. Cham, cha của Canaan, thấy cha ông trần truồng, bèn đi ra nói với anh và em của ông hay. Nghe vậy, Sem và Japheth lấy một chiếc áo choàng, mỗi người giữ một vạt áo trên vai mình, rồi đi giật lùi vào trong lều và đẩy thân thể lõa lồ của cha họ. Mặt họ quay đi hướng khác nên họ không hề thấy sự lõa lồ của cha họ. Khi Noe tỉnh rượu và biết được những gì đứa con thứ hai của ông đã làm cho mình, ông nói: Canaan thật đáng bị nghiền rủa, nó sẽ làm đầy tớ cho các đầy tớ của anh em nó. Ông lại nói: Xem sẽ được Chúa, Đức Chúa Trời của ta ban phước, hãy để Canaan làm tôi cho nó. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi cho gia phước, hãy để cho nó được ở trong các lều trại của Xem, và hãy để Canaan làm tôi cho nó. sau cơn đại hồng thủy, Noe sống thêm 350 năm nữa. Như vậy, Noe hưởng thọ 950 tuổi rồi qua đời. Kính thưa quý khán giả, điều thứ nhất chúng ta có thể học được từ câu chuyện Kinh Thánh là Đức Chúa Trời ban cho con người một cơ hội để làm lại từ đầu. Đức Chúa Trời không tiêu diệt mọi loài trên đất qua cơn đại hồng thủy rồi bỏ luôn cái đất này, nhưng Ngài làm cho nó được sạch mọi tội ác và cho mọi loài có cơ hội làm mới lại từ đầu. Điều này cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng nghiêm khắc, không dung chịu tội lỗi, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời rất nhân từ. Có thể nói Chúa muốn từ gia đình của Noe phát sinh một nhân loại mới. Chỉ con người trong chúng ta được Chúa cho có cơ hội lần thứ hai để làm lại cuộc đời, để giải từ quá khứ lầm lỗi. Nhưng chúng ta đã sử dụng cơ hội đó như thế nào? Có người hỏi rồi, nếu được qua Mỹ, tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ bỏ đi những tánh xấu để sống một đời mới, lương thiện, đạo đức. Hoặc khi không phải vất vả để lo cơm áo gạo tiền, thì tôi có thể sống một cuộc sống ngay lành thánh thiện. Nhưng thực tế cho thấy, quả thật là lực bất tùng tâm. Nhiều người vẫn tính làm thật ấy. Ngày nào bản chất tội lỗi hay tội căn còn trong con người chúng ta, thì rất khó cho chúng ta tự mình tu sửa để trở thành thánh thiện. Lòng tham và tư kỷ đã khiến con người không bao giờ thấy đủ mà dừng lại, nhưng chúng đã khiến cho người ta lao khổ và gây khổ lụy cho biết bao nhiêu người. Chúng ta chỉ có khả năng sống một đời sống mới như lòng mình muốn khi chúng ta chấp nhận rước Chúa ngự vào lòng, đầu phục Chúa, chịu phép bắt tên, chết đi con người cũ và được tái sinh, bắt đầu sống một cuộc đời mới với quyền năng của Đức Thánh Linh và với lời của Chúa. Chứ tự mình tu sửa thì coi như chưa ra sân mà biết chắc là mình đã thua rồi. Điều thứ hai chúng ta có thể học được từ đoạn Kinh Thánh này là Chúa ban cho loài người một quy luật mới. Trong quy luật mới đó, một lần nữa Đức Chúa Trời xác định giá trị của con người là loài thọ tạo duy nhất được dựng nên theo hình ảnh của Ngài. Cho nên loài người có quyền trên mọi loài thọ tạo khác, không phải các thú vật khác được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, mà là loài người. Bất kể người da vàng, da trắng, da đen, da nâu hay da đỏ, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, trí thức hay ít học, tin thờ Chúa hay không tin thờ nào, tất cả đều được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Do đó chúng ta phải tôn trọng mọi người. Thế đi, Đức Chúa Trời muốn loài người phải tôn trọng sinh mạng của người khác. Có thể nói, trước khi Đức Chúa Trời đoán phạt loài người qua cơn đại hồng thủy, thì con người đã cậy vào sức mạnh và quyền thế của mình mà chà đạp, mà cướp đoạt và giết hại những người yếu đuối hơn mình. Chế độ nào làm như thế thì trước sau gì cũng phải chuốc lấy sự đoán phạt mà thôi. Trong quy luật mới này, một lần nữa Đức Chúa Trời xác định và khiến mọi thứ vật phải khuất phục dưới loài người. Mặc dù về sức vóc của loài người thì chúng ta yếu kém hơn những thú vật khác rất nhiều. Chúng ta không có sức khỏe bằng trâu, bò, voi, hoặc là mạnh mẽ như cọp, beo, sư tử. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời bắt chúng phải khuất phục dưới chúng ta. Ngoài ra, trong quy luật mới này, Đức Chúa Trời còn cho loài người được phép ăn thịt thú vật, nhưng không được ăn với máu của chúng. Trước cơn đại hồng thủy, thì Đức Chúa Trời chỉ truyền cho loài người được ăn rau, ăn trái cây. Hay nói theo cách của chúng ta ngày nay là trước cơn đại hồng thủy, có người chỉ ăn chay chứ không ăn mặn. Tuy nhiên, dù chỉ ăn chay, thì con người cũng đã làm biết bao điều gian ác
đến nỗi Đức Chúa Trời sẽ dùng cơn đại hồng thủy để cắt bỏ sự gian ác khỏi mặt đất.
Và từ đó thì chúng ta thấy ăn chay không làm cho con người thánh thiện hơn, hoặc ăn mặn sẽ làm cho người ta xấu xa hơn. Nhưng vấn đề là tấm lòng, là tâm tính của con người. Vì từ tấm lòng mới ra những hành động bất hảo. Lời Kinh Thánh dạy về thực phẩm này: mọi vật do Đức Chúa Trời dựng nên đều tốt cả, không vật gì đáng bỏ, miễn là được nhận lấy với lòng biết ơn. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. Như là chép trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 từ câu 4 đến câu 5. Điều thứ ba chúng ta có thể học được từ đoạn Kinh Thánh này là Đức Chúa Trời đơn phương lập một giao ước với loài người. Đức Chúa Trời hứa là Ngài sẽ không bao giờ dùng nước lụt làm ngập khắp mặt đất để tuyệt diệt loài người nữa. Ngài đặt một cầu vồng để làm dấu về lời hứa của Ngài. Chúng ta có thể nói đây là một giao ước tốt đẹp Đức Chúa Trời đã lập với nhân loại sau cơn đại hồng thủy. Vì khi chúng ta nói đến giao ước, chúng ta nghĩ đến sự thương thảo và thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng ở đây, Đức Chúa Trời lập một giao ước với loài người mà không đòi hỏi loài người phải làm gì cả. Chỉ một mình Ngài phải làm mà thôi. Cho nên chúng ta có thể nói đó là một giao ước tràn đầy ân sủng của Đức Chúa Trời cho loài người. Giao ước ấy như một món quà miễn phí mà Đức Chúa Trời tặng cho chúng ta. Giao ước ấy cũng không có ngày mãn hạn. Đức Chúa Trời sáng này, Ngài lập giao ước này với Noe và muôn vàn thế hệ về sau. Có nghĩa là đây là một giao ước đời đời. Và từ đó cho đến nay, không biết đã mấy ngàn năm rồi, mặc dù 71% của trái đất được phủ bằng nước, nhưng nước lụt không bao giờ bao phủ khắp mặt đất nữa. Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài. Điều thứ tư chúng ta có thể học được trong câu chuyện Kinh Thánh này là dù người thánh thiện đến đâu cũng có những giây phút yếu đuối. Noe yếu đuối thì ông say rượu. Ông được cứu khỏi cơn đại hồng thủy vì ông có đời sống ngay là thánh thiện hơn mọi người trong thế hệ của ông. Nhưng bây giờ Noe trồng một vườn nho, làm rượu uống và say đến nỗi tự mình lột quần áo của mình ra mà không hay biết gì cả. Ngày nay cũng vậy, lắm người khi say thì nói hay làm những điều mình không ý thức, đến khi tỉnh rượu thì mới thấy xấu hổ và ân hận. Bởi vì Kinh Thánh dạy là đừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy đẩy Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không cấm chúng ta uống rượu, vì Đức Chúa Giêsu đã hóa nước thành rượu thượng hạng trong một tiệc cưới ở Cana. Nhưng uống rượu có điều độ trong bữa tiệc khác với nhậu say và làm điều mình không biết mình đã làm. Điều đáng tiếc xảy ra trong câu chuyện này là khi Chan, người con trai thứ của Noe, thấy cha mình có những giây phút yếu đuối, thì thay vì ông lấy áo choàng che phủ sự lõa lồ của cha và giữ kín chuyện này đi, thì ông lại đi nói cho anh và em mình biết. Và hai người kia lại lấy áo choàng đi giật lùi và đẩy cơ thể lõa lồ của cha mình lại. Noe yếu đuối khi nghiền rủa con cháu của mình. Khi tỉnh dậy, Noe chúc phước cho dòng dõi của hai người con đã che đậy sự xấu hổ của ông, và ông nguyền rủa dòng dõi của Chan và của Canaan, cháu nội của ông. Kinh Thánh không nói rõ cho chúng ta biết là Canaan đã làm gì vậy. Nhưng khi Noe nguyền rủa cháu của mình, chắc chắn là Canaan đã làm gì gì đó không phải trong việc này, nên mới chuốc lấy sự nguyền rủa như vậy. Và tôi tin rằng chúng ta đã tự dẫn ra những bài học quý báu cho riêng mình. Bây giờ tôi xin phép được dừng chương trình này tại đây. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về đạo Chúa, xin liên lạc với chúng tôi qua email thanhkinhvadoisong@gmail.com hoặc gọi điện thoại về 714-534-1070. Tôi là một sứ đại mặc áo, quản nhiệm hội thánh nhân lý ở đường Main ở Garden Grove. Xin chào tạm biệt quý vị.